Chương 32. Trốn hai người đang hoang mang lo sợ không biết phải làm gì tiếp theo thì một tiếng rầm vang vang lên, cửa phòng lại bị đạp văng ra từ bên ngoài. Trình Dụ Mặc và Tấn Di sợ tới mức cơ thể run lên bần bật. Họ gắt gao nhìn chằm chằm hai bóng người đang trảo bước vào phòng, đồng thời lui về phía sau người tới là Phương Tĩnh và Tưởng Tích Tích. Hai người khí thế hùng hổ, mặt đầy tức giận, nhất là Tưởng Tích Tích. Nàng ta phát hiện mình bị Trình Dụ Mặc lừa nên trông càng đáng sợ. Nàng ta đi tới, không hề thương hoa tiếc ngọc, túm lấy cổ áo của Trình Dụ Mặc, kéo lê nàng một đoạn trên mặt đất, âm trầm dán sát mặt lại gần Trình Dụ Mặc, nói, có phải ngươi thả Trình Mục Du chạy không? Ngươi đã biết cái gì rồi, đúng không? Nói đến đây, Tưởng Tích Tích lại liếc mắt nhìn Tấn Di ở bên cạnh, buông Trình Dụ Mặc ra, bước dài mấy bước đến gần cậu, hung tợn nói, nhãi ranh, ngươi cũng biết hết rồi phải không? Đúng là ta đã coi thường ngươi. Không ngờ một thằng nhai ranh 6 tuổi lại có tâm tư sâu như thế. Tấn Di nhổ một ngụm nước bọt lên mặt nàng ta, rồi hét lên. Các ngươi là đám ác quỷ, cướp đi thân thể nhiều người như thế. Từ bá tổ phụ lại đến Tích Tích tỷ tỷ, ta sẽ không để các ngươi thực hiện được âm mưu đâu. Nghe thấy cậu nói như vậy, vẻ mặt Tưởng Tích Tích nhăn nhó vài cái, duỗi tay định túm lấy cổ Tấn Di. Thấy thế, Trình Dụ Mặc vội nhào qua chắn trước người cậu rồi giữ chặt tay Tưởng Tích Tích. Ngươi điên rồi sao? Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, sao ngươi có thể làm tổn thương trẻ nhỏ chứ? Tưởng Tích Tích bị nàng ta lôi kéo thì suýt đứng không vững, nên tức giận đập khuỷu tay vào ngực Trình Dụ Mặc, khiến nàng ta bị hất mạnh ra xa, đập phải vách tường. Sức lực của Tưởng Tích Tích không nhỏ nên Trình Dụ Mặc thở phì phò, vỗ ngực mấy cái rồi thử đứng dậy vài lần nhưng không được. Đúng lúc này, Phương Tĩnh duỗi tay qua định kéo nàng dậy. Dụ Mặc, nàng không sao chứ? Trình Dụ Mặc cảm thấy ghê tởm như bị ruồi nhặn bâu, da tay nổi lên một lớp da gà. Nàng ta chán ghét mà hất tay hắn ta ra, nổi giận mắng. Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta, cút cút ra khỏi nhà ta. Phương Tĩnh bị nàng ta mắng thì sửng sốt, hừ lạnh một tiếng, rồi giơ cao tay phải, giáng một cái tát mạnh lên mặt Trình Dụ Mặc. Hằng học dặn từng chữ, con đàn bà thối tha không biết tốt xấu, bây giờ cả nhà ngươi đều bị ta nắm trong tay rồi, nếu ta không hài lòng thì sẽ bóp chết tất cả các ngươi. Thấy cảnh này, Tưởng Tích Tích bật cười ha hả, châm biếm, Thiên Thủy, ngươi sẽ không nghĩ đến việc giữ mạng con đàn bà này lại đấy chứ? Nàng ta biết hết mọi chuyện rồi nên ngươi đừng có mà mềm lòng, đừng quên năm xưa chính vì ngươi mềm lòng, đừng quên năm xưa chính vì ngươi mềm lòng. Vì một nữ nhân mà khiến chúng ta phải bồi mạng. Theo sắc mặt Phương Tĩnh trầm xuống, trong đầu hắn ta bỗng nhiên hiện lên một bóng hình quen thuộc. Nàng cười ôn nhu mà e lệ, tướng công, từ nay về sau chàng chính là chỗ dựa duy nhất trên đời này của Cẩn Nhi, hai ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh vào hoàng hôn, vĩnh viễn không xa rời hình ảnh chợt tối sầm, sau đó lại sáng lên, nhưng người nọ đã thay đổi thành khuôn mặt khác. Trong đáy mắt nàng tràn đầy sự ghét bỏ và hoảng sợ, chỉ tay vào đám người phía sau, quát lớn, đại nhân, chính là bọn họ không phải người mà là một đám quái vật, thỉnh đại nhân tử hình tất cả bọn họ. Không giữ lại dù chỉ một người. Ánh sáng trong đầu dần tan đi, sắc mặt Phương Tĩnh lại càng thêm âm trầm. Hắn ta nhìn chằm chằm Dụ Mặc, cánh mũi hơi phập phồng. Bỗng nhiên hắn giơ cao cánh tay, từng nhát mà đánh vào cơ thể Trình Dụ Mặc, oán hận mà mắng chửi. Tiền nhân, đều tại ngươi nên tộc nhân của ta mới uổng phí tính mạng, đều tại ngươi. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Trình Dụ Mặc bị hắn ta đánh, nhưng không có sức phản kháng. Nàng ta chỉ có thể vươn tay bảo vệ đầu, cuộn tròn cơ thể mà ngã ra đất. Tấn Nhi muốn xông lên nhưng lại bị Tưởng Tích Tích kéo lại, ngoại trừ gào khóc thì cậu chẳng làm được gì. Phương Tĩnh đỏ mắt, lực tay càng lúc càng lớn. Trình Dụ Mặc bị đánh đến miệng mũi đều chảy máu, sắc mặt trắng bệch dọa người, thân thể run rẩy. Trong lúc nhịn cơn treo sợi tóc, cửa phòng lại bị đẩy ra, Trình Khải Sơn loạn trợn lao đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì giống như nổi điên, miệng lẩm bẩm gì đó mà không ai hiểu nổi. Trình Khải Sơn đâm vào Phương Tĩnh, lập tức đẩy hắn ta ra xa vài bước. Trình Khải Sơn lảo đảo đến bên Trình Dụ Mặc, sự quan tâm trên mặt hóa thành dòng nước mắt chảy dài xuống mặt hắn ta. Dụ Mặc, không sao, đừng sợ, ca ca ở đây, ca ca sẽ bảo vệ muội. Từ nhỏ đến lớn Trình Dụ Mặc đã nghe lời này không biết bao nhiêu lần, lúc nàng ta bị ức hiếp, lúc mẫu thân qua đời, đều là những lời này dẫn nàng ta qua những ngày tháng tăm tối, kéo nàng ta đến với ánh mặt trời sáng sủa. Tuy Trình Khải Sơn hiền lành, đầu óc không thông minh, nhưng có huynh trưởng ở đây thì nàng ta vĩnh viễn đều có thể trốn sau lưng huynh trưởng. Gió thảm mưa sầu đã có huynh trưởng gánh vác, vì thế khi nghe thấy những lời này, Trình Dụ Mặc cười. cứu tinh của nàng ta tới rồi, nàng ta sẽ không bị Phương Tĩnh đánh chết, tất cả đều sẽ tốt lên. Nàng ta vươn tay về phía Trình Khải Sơn. Đại ca, cơ thể Trình Khải Sơn khẽ run vài cái, vươn tay định chạm vào Trình Dụ Mặc, nhưng chưa đụng đến đã rụt về, sờ ra phía sau lưng, nơi đó cắm một thanh dao găm cắm rất sâu, xuyên thẳng đến trước ngực, khiến máu chảy cuồn cuộn, thấm ướt quần áo Trình Khải Sơn. Dụ Mặc, Mặc, mau dẫn theo Tấn Nhi chạy đi, mau chạy đi. Nói xong, Trình Khải Sơn túm Tấn Nhi, đưa cậu cho Trình Dụ Mặc, rồi đẩy cả hai người đang hoang mang kia ra khỏi phòng. Hắn ta đóng cửa phòng lại, dùng cơ thể của mình chặn cửa, chặn lại hai tên ác ôn không cho chúng rời khỏi phòng, mãi cho đến khi cửa phòng bị đóng mạnh lại, thì Trình Dụ Mặc mới phản ứng lại tình huống vừa xảy ra, nhưng vừa định quay lại đã bị Tấn Di túm chặt. Tiểu cô, cậu nhìn Trình Dụ Mặc, dù không nói nhưng nàng ta lại như đọc được từ ánh mắt cậu rằng, bọn họ không thể phụ sự hy sinh của Trình Khải Sơn, vì thế nàng ta lau sạch nước mắt, kéo tay Tấn Di chạy vào trong viện. Máu tươi chảy trên mặt nàng ta tạo thành hình dạng kỳ quái, khiến nàng ta trông giống chiến sĩ trên sa trường. Túi cậu ru nhẹ vài cái, Tấn Di thò tay vào, nắm lấy hạt đậu mặt người đang không ngừng run rẩy kia, trong lòng âm thầm hứa hẹn, nếu có thể chạy thoát khỏi đây, ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập võ nghệ. Tuy không lười biếng, sau khi lớn lên ta sẽ trừ gian diệt ác, khiến bi kịch không tái diễn nữa.